This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả và những làn sóng của đài 1600 AM trên Dallas, và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả Houston trên làn sóng 900 AM cho chương trình Kinh tế Tài chính xứ nghiệp ngày hôm nay. Và chương trình này do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như xin gửi lời chào đến giáo sư Cố Lộc cũng như cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Houston cũng như ở Dallas, và xin kính chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Chào Quỳnh Như và Ngọc Minh. Welcome back Quỳnh Như. Nghỉ một tuần nhưng mà cũng nhớ lắm đó nha Quỳnh Như.
Vâng, và Ngọc Minh cũng kính gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cô Quỳnh Lan và Quỳnh Như và tất cả quý thính giả của hai miền. Hiện nay thì thời tiết ở Dallas đẹp lắm cô Quỳnh Lan ơi, 66 độ là nhiệt độ cao. Nhiệt độ thấp vào tối nay sẽ là 45 độ, ngày mai thì 58 độ là nhiệt độ cao và thấp vào buổi tối ngày mai, khoảng 42 độ, và không biết là khu vực của tiến sĩ như thế nào?
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như cũng như quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth, Houston ạ. Dạ vâng, khí hậu rất là đẹp, rất là lý tưởng, mùa thu lá vàng rơi đầy sân hết, bây giờ còn đẹp nhưng mà vài tuần nữa chắc là cây trơ trụi lá hết.
Dạ vâng, thế vậy thì Houston phải xin chào thua Dallas rồi. Hôm nay bầu trời ở Houston từ sáng cho đến bây giờ phải nói là rất là ảm đạm. Có những cái cơn mưa lác đác nhưng mà chỉ là những trận mưa nhỏ mà thôi. Hôm nay cao nhất là 73 độ và xuống thấp là 54 độ. Xác suất mưa trong ngày lên đến 30%. Ngày mai thì cũng mưa nhưng mà mưa rất là ít thôi, khoảng 20%, và những ngày kế tiếp thì lúc bây giờ mới có thể bằng được bên Dallas là từ 61 cho đến 65, 66, 67 độ. Bây giờ thì phải nói là bầu trời vẫn còn âm u nhưng mà chưa thấy có cơn mưa gì cả. Bây giờ chúng ta xin được trở vào với cái chương trình như thường lệ. Thì thưa giáo sư, đầu tiên thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán trong tuần qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ, thưa, nền kinh tế của Hoa Kỳ càng ngày càng vững chãi hơn, và gần đây nhất là trong tuần qua, thống kê cho biết, những cái bộ của Bộ Lao động cho biết rằng công ăn việc làm đã được tạo cái mức kỷ lục, có nghĩa rằng từ năm 1999, có nghĩa là khoảng 15 năm nay đó, chưa có một tháng nào mà công ăn việc làm được tạo ra nhiều như tháng vừa rồi, là 321.000 công ăn việc làm đã được tạo ra. Điều đó là dĩ nhiên là mùa này là mùa seasonal, cái mùa lễ hội, cái mùa những công ty bán lẻ họ thu nhận người, một số trong công ăn việc làm đó có thể là tạm thời một vài tháng. Tuy nhiên 321.000 là gấp đôi cái mức tỷ lệ mà cái mức mà công ăn việc làm được tạo, gọi là có vẻ quân bình. Ví dụ như mỗi một tháng mà công ăn việc làm được tạo khoảng 150.000 đó thì gọi là nó không tệ mà cũng không khá. Trên 150.000 lên tới 200.000 công ăn việc làm thì gọi là rất là tốt, mà bây giờ lên 321 thì điều này rất là tốt. Cộng thêm giá dầu thô xuống rồi xăng cộ, tất cả điều xuống, mà trong lúc đó mức lạm phát lại thấp, thành ra mọi chuyện đều là một cái điểm son. Đồng đô la vẫn tiếp tục tốt hơn những cái currency ở trên thế giới. S&P cuối tuần là 2.075 điểm, Dow Jones tròn trèm ngay ngưỡng cửa 18.000, rất là một cái điểm, cao điểm tột độ trong một thời gian rất lâu. Nasdaq 4.781 điểm, giá vàng 1.193 đô la một lượng vàng, và giá dầu thô là tròn trèm 65.6 xu một thùng dầu thô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nghe tin về dầu thô mà xuống chỉ còn có 65 mỹ kim trong một thùng dầu thô thì đối với những người mà phải dùng cái xe vận chuyển nhiều đó thì rất là vui, bởi vì bây giờ cái giá xăng đôi khi chúng ta thấy chỉ còn có 2 mỹ kim 30 mấy sen ở bên Houston. Có một vài nơi như là Quỳnh Lan thấy có một vài cái tiểu bang như tiểu bang Texas của chúng ta cũng ở San Antonio hay là ở Oklahoma cũng có cái giá chỉ có 1 mỹ kim 99 sen cho một galon mà thôi. Đây là một cái tin vui cho chúng ta. Như giáo sư vừa nói vừa qua đó thì cái thị trường mà lao động đó thì đã được gia tăng phải nói là rất là tốt đẹp kể từ năm 1999. So với cái tháng vừa qua thì tăng lên được 321.000 công việc làm. Như vậy thì điều này có thể nói lên là cái số người thất nghiệp nó sẽ giảm, nhưng mà cái vấn đề mọi người vẫn còn đang lo nghĩ là giảm như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa, cái thống kê của cái gọi là tỷ lệ thất nghiệp đó, phần nhiều nó không có nhanh chóng như là cái Labor Report về công ăn việc làm. Thì hiện tại cái mức thất nghiệp hiện giờ vẫn ở cái mức là 5.8%. Tuy nhiên, chúng tôi tiên đoán rằng từ đây cho tới cuối năm, có thể qua tháng 1, tháng 2 đó, thì nạn thất nghiệp sẽ xuống khoảng 5.5%. Thì cái mức đó rất là tốt. Tại vì mùa này đó, seasonal thì thấp thiệt là thấp, nhưng mà nó sẽ trở lên lại một tí xíu, nhưng mà vẫn tiếp tục trên đường xuống. Riêng tiểu bang Texas mình đó, thì giá dầu thô xuống có hại nhiều hơn có lợi. Mặc dầu giá dầu thô xuống thì có lợi cho nền kinh tế toàn cầu hay là cho toàn quốc gia, nhưng mà tiểu bang Texas mình tùy thuộc vào kỹ nghệ dầu hỏa nhiều hơn. Mặc dù người dân họ sẽ được hưởng là tại vì xăng cộ, nhưng mà công ăn việc làm hay là những kỹ nghệ liên hệ đến dầu hỏa thì sẽ bị thiệt hại.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư vừa mới nói rằng là nếu mà giá dầu thô mà xuống đó, thì có thể là một cái tin vui cho những cái tiểu bang họ không chú trọng về cái kỹ nghệ dầu hỏa như của tiểu bang Texas của chúng ta. Thế thì với cái giá dầu thô nó xuống thấp như vậy thì theo giáo sư nghĩ rằng là bao giờ thì cái giá dầu thô này có thể ổn định lại hay là nó vẫn sẽ tiếp tục đi xuống như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, từ những khối trên những xứ quốc gia mà sản xuất dầu thô hay là dầu khí đó, nhiều nhất đó vẫn là cái nhóm của OPEC, có nghĩa là nhóm những quốc gia bên Trung Đông. Kế đến là Nga, Xô, Hoa Kỳ và ở bên Nam Mỹ. Đó là những quốc gia mà sản xuất dầu khí và dầu hỏa nhiều nhất. Thì những nhóm sản xuất dầu khí, dầu hỏa đó, họ muốn nhất là bên OPEC và Nga, Xô, cộng với lại bên Venezuela. Đó là những cái xứ mà họ muốn hợp lại với nhau để giữ cái mức dầu thô đó khoảng $70. Nhưng mà sự thỏa thuận đó đã không được đạt đến. Nga, Xô như vì biết nó bị áp lực kinh tế, phong tỏa kinh tế vì vấn đề chiến tranh ở bên Ukraine và Crimea, cho nên họ rất là cần tiền, thành ra họ không chịu giảm đi. Một cách duy nhất mà có thể đưa giá dầu lên là bằng cách là giảm cái mức sản xuất, là tại vì thật sự cái giá dầu mà xuống đó, một yếu tố lớn nhất đó là tại Hoa Kỳ trong vòng 7-8 năm nay đã có cái phương cách khai thác dầu hỏa mới bằng cách là dùng những cái fracturing trong cái cách mà để gọi là khai thác dầu hỏa, thành ra rất hữu hiệu. Thành ra họ nghĩ rằng bây giờ cách cái production trong khi họ cần tiền, và những cái xứ bên Trung Đông cũng vậy, cho nên cái sự thỏa thuận đó nó không được đạt đến. Trong khi đó cái xứ mà sản xuất nhiều nhất là Saudi Arabia thì họ vẫn không đồng ý, và họ đưa cái tín hiệu rằng họ nghĩ rằng cái giá dầu thô sẽ được ổn định ở cái mức $60 trong cái thời gian cận đại, có nghĩa là còn khoảng $5 còn phải xuống nữa. Nhưng mà chuyện đó xảy ra hay không biết. Nếu mà đường dài mà giá dầu thô mà giữ ở mức $60 đó, thì những cái công ty mà giàn khoan dầu hỏa đó sẽ đóng cửa rất nhiều. Họ tạm thời họ đóng lại để họ không sản xuất, tại vì không thể nào họ có thể chịu đựng với cái giá đó, là tại vì cái mức hồi vốn là ở $82 đường dài. Thành ra đường dài đó thì không thể nào kéo dài được, nhưng mà cái thời gian 1, 2 năm hay là 6, 7 tháng đó ở cái mức 60 thì có thể sẽ xảy ra cho gì.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề shopping. Thì trong cái cuối tuần mà chúng ta thấy rằng là tuần lễ vừa qua đó thì mọi người đi shopping ào ào từ Black Friday cho đến Cyber Monday. Những người đi shopping đấy thì họ vẫn tiếp tục gia tăng thêm nhiều. Tuy nhiên trong cái ngày mà chúng ta phải ghi nhận đấy, trong cái ngày mà Cyber Monday đó thì là cái ngày mà hình như là nhiều người họ mua bán nhiều nhất, họ mua nhiều nhất qua online, nhưng mà cái lợi nhuận của các công ty thì lại không, cái tiền lợi nó lại không được bao nhiêu. Còn cái vấn đề mà Black Friday sale cũng vậy, hình như năm nay Black Friday cũng yếu kém hơn là mọi năm phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, tại vì liên tục bao nhiêu năm đó, những cái công ty bán lẻ họ bị gọi là họ vi phạm cái luật Black Friday. Hồi xưa tới giờ đó là truyền thống là chỉ ngày Friday họ mới là sale thật sự, rồi họ bắt đầu họ vi phạm bằng cách là bắt đầu bán vào ngày thứ tư, thứ năm và có thể chủ nhật tuần trước nữa. Thành ra khách hàng họ quen như vậy, họ nói rằng ngày Friday, Black Friday bây giờ thật sự không còn là đặc biệt nữa, thì họ chần chừ, có khi họ mua một chút chút rồi họ đợi, và họ thấy rằng sau Black Friday từ đây cho tới cuối năm vào Christmas cái sale nó vẫn còn đó, mà thật sự như vậy. Thành ra không có nghĩa rằng người ta không mua, nhưng mà người ta chỉ trì trệ và người ta không có gấp để mua. Thì trong ngày Black Friday đó, cái mức mà những người shopping đó họ mua gấp 3 lần cái lúc những ngày bình thường. Và cái ngày Cyber Sale đó là ngày thứ hai sau ngày Thanksgiving đó, thì là cái ngày mà bán đồ về electronic internet nhiều đó, thì cái mức gia tăng đó cũng tròn trẹm gần gấp 3 lần. Tuy nhiên cái ngày Cyber Sale thì so với năm trước đó gia tăng khoảng 16%, trong khi đó thì cái Black Friday đó cũng gia tăng so với năm trước khoảng 2%, nhưng mà so với những năm trước nữa đó thì lại thấp hơn. Tuy nhiên chúng tôi tiên đoán rằng cái mức spending của người tiêu thụ vào năm nay khi mà mùa lễ hội qua rồi đã sẽ rất là mạnh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cái lời tin của giáo sư rất là có hữu lý, bởi vì bây giờ thấy rằng là mọi người vẫn tiếp tục đi mua sắm, và cứ sau cái Monday, Cyber Monday rồi lại hậu cái ngày Cyber Monday, thì tiếp tục hình như là tuần nào cũng thấy có cái giá rẻ để mọi người tiếp tục đi mua sắm. Có lẽ ảnh hưởng vì vấn đề cái giá dầu thô nó giảm, cho nên mọi người Mỹ họ có nhiều tiền để mà chi tiêu trong cái mùa lễ này. Thì thưa giáo sư, theo giáo sư thấy thì là trong vòng 7 năm vừa qua đó thì nơi nào được xem như là họ đã gia tăng cái sự mà chi tiêu nhiều ở trong nước Mỹ này thưa giáo sư?
À dạ vâng. Thưa, cái mức tiêu thụ hàng hóa, người tiêu thụ họ thay đổi nhiều cái cách tiêu thụ trong vòng 7 năm qua. Cái số người mà họ gia tăng cái phần tỷ lệ đó, mà khi mình nói tỷ lệ mình phải nhớ đến tỷ lệ là giả sử như năm rồi mình xài 2 đồng, năm nay mình xài 4 đồng, thì 2 đồng với lên 4 đồng chỉ có 2 đồng thôi, nhưng mà cái tỷ lệ gia tăng là 100%. Thật ra mình nhìn con số tỷ lệ không có nghĩa là cái số tiền nó nhiều, nhưng mà so với tỷ lệ đó là home internet đó, là cái số người ta xài cái tiền phi cho internet đó, gia tăng 81%. Giả sử như hồi xưa xài mỗi một tháng internet connection là 20 đồng, bây giờ có thể 40 đồng hay là nhiều hơn. Cellular phone gia tăng 50%. Trong khi đó đó thì những cái phần mà đó là người trung bình của người Hoa Kỳ đó, họ giảm đi cái mức tiêu xài cho quần áo, cho những quần áo của phụ nữ và major appliance là những cái đồ mà gọi là trong bếp núc hay là máy giặt, máy hấp này nọ, thì giảm đi khoảng 8%. Cái số người đi vào movie theater, đi ra ngoài coi movie, thay vì ở nhà có cái home theater coi đó, thì nó lại thay đổi nhiều. Thành ra cái cách tiêu thụ của người Hoa Kỳ họ thay đổi rất nhiều. Cái đại đa số cái tiêu thụ qua internet mua hơn là đi vô trong supermarket hay không được đi vô trong trong mấy cái shopping mall. Đó là một cái chiều hướng thay đổi thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết là Quỳnh Như có đi shopping nhiều vào cuối tuần trước không? Và bây giờ có còn đi shopping nữa hay không Quỳnh Như?
Quỳnh Như năm nay thì hạn chế đi shopping lắm cô ơi. Tại vì biết
tại
là sao? Tại vì nghe giáo sư nói lần thường ta sale là sale cái tuần trước. do đó mình như đã lo mua những tuần trước chứ không có đợi đến sau Thanksgiving mua. Tại vì sau Thanksgiving mình như thấy những người trong gia đình mình như đi mua đó thì coi như là xếp hàng dài luôn, không có tính tiền nổi. Do đó thì phải để đồ lại gửi lại tiệm rồi sau đó vài ngày đi lên trả tiền chứ không thể nào mà đứng xếp hàng nổi mấy tiếng đồng hồ trong những cái tiệm đó để mà trả cái món hàng của mình hết. Năm nay thì người ta đi shopping cực hơn những năm trước nữa. Và nhưng mà trở lại những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề ngày hôm nay, thì được biết là những cái công ty về cái kỹ thuật họ đưa cái chứng khoán họ lên thị trường, thì bây giờ như cái giá của những chứng khoán họ đang trên cái chiều hướng gia tăng đúng không giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Tại vì có một thời gian đó, những công ty technology đó ở bên Silicon Valley đó, ở bên phía mình gần phía Cali, bên California đó, Silicon Valley đó, là những công ty nó có một thời gian họ bị khó khăn. Nhưng mà trong một cái thời gian gần đây đó, là những cái công ty họ develop về technology nhiều, và cái chiều hướng người tiêu thụ họ thích về technology nhiều. Và những cái công ty đó bây giờ họ IPO, có nghĩa là họ làm Initial Public Offering, có nghĩa là họ ra ngoài thị trường, họ bán stock market cho quần chúng, thay vì đó những công ty tư đó. Thì những cái công ty đó đã được bắt đầu đánh giá rất nhiều. Cái đó là một cái chiều hướng đang thay đổi. Một chiều hướng nữa thay đổi là những công ty về energy đó, liên hệ đến cái energy, tại vì giá dầu thô, dầu hỏa đó, thì người ta thấy cái số stock sale của những công ty về energy đã bị giảm thấp nhiều, nhất là những công ty energy mà nó nhỏ, mức trung hay mức nhỏ, chứ không phải những công ty khổng lồ như Exxon này nọ. Thì giá stock nó giảm đi, và cái chiều hướng sẽ xảy ra là những công ty đó trong một thời gian tới họ sẽ sát nhập với nhau, vì họ nghĩ rằng làm việc riêng rẽ có thể sẽ không chịu đựng nổi với cái giá dầu thô thấp như vậy.
Dạ vâng, và một cái vấn đề khác nữa thì được biết là cái vấn đề mà do cái nền kinh tế bị trì trệ trong kể từ năm 2008-2009, do đó cái tỷ lệ sanh em bé của người dân Mỹ càng ngày càng thấp đi. Và bây giờ thì như vậy thì nó dẫn tới những cái vấn đề khác sẽ ảnh hưởng. Như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào vậy ạ?
Dạ vâng. Thưa phần nhiều trên phương diện kinh tế đó, người ta không để ý đến là cái mức sinh sản hay là gia tăng dân số. Nhưng mà điều đó quan trọng lắm. Đó là một cái lý do mà xứ Nhật Bản, ngay cả xứ Pháp, đó là hai quốc gia, là họ ít con lắm. Họ sinh gia đình chỉ khi có một đứa con à. Thành ra mà lại người già lại càng ngày càng sống lâu hơn. Thành ra cái aging population mà không có cái tuổi trẻ lên để đưa một nguồn sinh lực vào nền kinh tế, vừa tài năng, vừa labor, đủ thứ hết, mà không có tạo ra. Thành ra hai cái xứ đó là cái xứ nhất là Nhật Bản. Mười mấy năm nay những vị thủ tướng họ, thứ Nhật Bản là xứ tân tiến mà họ thay đổi thủ tướng như là không có hạn định vị, thay đổi rất là thường. Là nhưng mà một điều mà họ cần phải bắt chước bên Hoa Kỳ là có một cái luật di dân để đưa những luồng sinh khí mới, nhất là những nhóm di dân mà có cái tính cách cần cù học hỏi, ví dụ như dân người Việt Nam mình, và đưa một cái nền kinh tế rất mạnh cho nền Hoa Kỳ. Nếu nhóm di dân nào mà vô một quốc gia mà có cái thức gọi là cái nguồn sinh lực, cái mức học thức hay là ham học, ham công ăn việc làm cần cù như dân Việt Nam, thì tạo nên cái nguồn sinh lực rất là tốt. Bên Hoa Kỳ hiện giờ đang bị cái tình trạng đó, là tại vì nạn suy thoái từ năm 2008 tới bây giờ. Cái mức gia tăng của dân số đó, thay vì đó khoảng gần 2.1 em bé được sinh ra đó, thì chỉ có 1.9 ha. Thành ra cái mức em bé sinh ra nó yếu quá, không đủ để mà tiếp tục cái mức mà nền kinh tế cần để mà giữ vững nền kinh tế. Có lẽ đó là một trong một cái yếu tố mà những nhà chính trị họ tính vào khi họ cho những nhóm di dân vào Hoa Kỳ này.
Vâng, thưa tiến sĩ, nếu mà chúng ta bàn về một chút xíu về vấn đề mà quản lý những cái thương mại nhỏ, thì về cái vấn đề mà gian lận hay là lãng phí hay là không có hiệu quả trong cái công việc quản lý về thương mại nhỏ, thì tiến sĩ có thể nào mà nói sơ về cái vấn đề này hoặc là định nghĩa sơ về những cái vấn đề mà Ngọc Minh vừa nêu ra và tại sao người ta lại có cái vấn đề mà gian lận trong cái thương mại này thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa một tiểu thương, một công ty lớn nhỏ gì đó thì luôn luôn có những cái gian lận thì phần nhiều tiếng Mỹ họ dùng cái chữ fraud. Còn lãng phí thì họ nói rằng waste, có nghĩa là phí phạm đó, lãng phí và phí phạm là waste. Còn không có gọi là hữu hiệu đó thì inefficiency. Thì ba cái danh từ nó khác nhau. Inefficiency là một cái hệ thống làm việc có thể hữu hiệu hơn, nhưng mà cái inefficiency là thì mình có khả năng làm bao nhiêu, nhưng mà vì cái hệ thống hay là vì cái skill của người nhân viên mình không làm đến mức, nhưng mà mọi người đều cố gắng hay là cái system nó không cố gắng. Cái đó thì không phải là cái lỗi nặng vì cái mức lương lý hay là cái đạo lý hay là cách làm việc của con người. Đó là inefficiency. Còn waste đó là phí phạm. Phí phạm là những gì dễ tỉ như mình một cái quán ăn hay một cái chỗ nào đó, thay vì mình dùng tất cả nhiên liệu thì mình làm mình dùng chỉ có 80%, 20% kia mình bỏ phí đi. Thì cái đó là waste. Thì cái đó một phần đó là cẩu thả. Waste hay là cái cách làm việc nó không có đúng đắn. Thành ra cái đó rất là phí phạm. Còn cái fraud là một cái gian lận. Một cái gian lận cố tình theo cái định luật trên luật pháp của Hoa Kỳ đó. Khi mà họ áp dụng, họ nói rằng người này đã commit fraud đó, trong đó nó phải có cái intent, có nghĩa là có cái cố ý trong đó. Muốn chứng minh rằng người này là một người commit fraud đó, trên tòa án mình phải chứng minh là người này có ý đồ làm, có cái là có intentional, gọi là có một cái intent để deceive, để gạt gẫm người khác, để hại người khác và có lợi cho mình. Thành ra cái fraud phần nhiều á, trong kỹ nghệ hay là trong một tiểu thương hay nào nọ nó cũng hay có. Có fraud có thể là an gian về receipt, an gian về cái thời giờ làm việc. Mình làm ít, mình khai nhiều, hay là lường gạt tiền bạc, đủ thứ hết. Cái fraud đó nó rất hoang hỏng. Thì khi mà những cái công ty á, họ hỏi tại sao một nhân viên đó rất là được tín nhiệm commit fraud, thì họ nói rằng nó có ba lý do. Đó là một cái tam giác, nó gọi là fraud triangle. Thì gần như bất di bất dịch á, một người mà làm tạo nên cái fraud á, có nghĩa là một cái gian lận cố tình á, thì nó có ba cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất đó là rationalization, có nghĩa là sao? Cái người họ gian lận, họ luôn luôn họ có một cái lý do của họ. Mặc dù bắt dính, họ nói rằng mọi người đều làm được, tại sao tôi không làm? Hay là tôi là cái người bỏ ngày đêm không ăn việc làm cho cái hãng thì tôi có được quyền này. Họ luôn luôn họ tự tìm một cái gọi là cái ngụy biện, cái rationalization. Cái yếu tố thứ nhì đó là có cái cơ hội, cái opportunity. Có nghĩa là cái hệ thống kiểm soát nó không được hoàn hảo. Thì họ thấy rằng cái này là xưa làm chẳng ai để ý mà mất cũng không ai biết. Thì họ có cái opportunity. Rồi cái thứ ba nữa là cái pressure. Cái pressure là vì áp lực, vì tiền bạc, vì gia đình, vì xã hội hay là vì gì đó. Thành ra đó là một cái fraud triangle. Thành ra một cái công ty hay là một cái cơ sở nào mình muốn cho nhân viên mình á có ít cái giảm thiểu cái fraud á, thì trong một trong ba yếu tố đó, cái điều mình có thể gọi là ảnh hưởng được, đó là opportunity. Có nghĩa là cái hệ thống check and balance. Mình người này kiểm soát người kia, thì mình trong cái ba tam giác mình lấy bớt đi một cái cạnh, thì cái sự gian lận nó sẽ giảm thiểu đi thôi.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Nói về vấn đề mà lãng phí, thì Ngọc Minh nghĩ ngay đến cái vấn đề mà những cái nhà hàng lãng phí những cái thức ăn mà dư thừa. Những cái thức ăn đó cũng có thể là có thể nuôi sống được rất là nhiều người. Xin trở lại với cô Quỳnh Lan.
Cảm ơn Ngọc Minh rất là nhiều. Thức ăn dư thừa ở xứ Mỹ này, chúng ta chỉ sợ rằng là ăn nhiều quá thì mập, chứ còn không có sợ rằng là thiếu thức ăn. Tuy nhiên theo phép, nghĩa là theo đúng theo cái luật ở đây đó, mà dư thừa nhưng mà vẫn phải bỏ đi. Có nhiều cái nhà hàng mặc dù trong cuối ngày mà không có bán hết đó, thì họ cũng đổ đi, họ đổ ra thùng rác, chứ họ không thể cho ai được. Vì thế cho nên có thể ở chỗ này có nhiều đầy đủ thức ăn, nhưng mà chỗ khác rất là thiếu thốn. Chúng ta cũng phải chịu vậy thôi. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ thời tiết ở Houston phải nói rằng là trời vẫn tiếp tục âm u, và có thể sẽ có những cái cơn mưa xuống. Chẳng phải như bên Dallas là như giáo sư tả là lá vàng rơi rồi trời lạnh lạnh, nghe thích quá. Nhưng mà Houston có cái đẹp của Houston, có trời mưa thì cũng ngắm mưa rơi cũng thích lắm, nhưng mà không biết rằng là Ngọc Minh và Quỳnh Như cũng như là giáo sư trời mưa thì làm gì nhỉ?
Hồi nhỏ đó chị ở Việt Nam đó thì có cái thú là tắm mưa đó, bây giờ không biết tắm mưa được không?
Dạ đúng rồi, tắm mưa hoặc là ngồi cửa sổ nhìn mưa.
Quỳnh Lan thì lại thích trời mưa đó, thì ăn ngô nướng, ăn bắp nướng, ngô nướng đó, chét mỡ hành. Wow, nằm đắp chăn lại, đọc truyện rồi ăn nướng, ngô nướng thì không có gì bằng.
Trời, nhưng mà cái này là cô phải có con người phục vụ cho cô, phải nướng ngô cho cô đó. Có người đắp mền cho cô chứ.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc cùng với Ngọc Minh, Quỳnh Như và Quỳnh Lan. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình Ngọc Minh và Quỳnh Như một cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại vào kỳ tới.
Dạ vâng, dạ, xin đa tạ, dạ thưa, kính chào.
Quỳnh Như và Ngọc Minh cũng xin mến chào.